Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 28 với đề tài Mẫu mực thờ phượng phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15, và Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn, người trỗi dậy, có cả dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê, xứ Giuđa, đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hôm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubin tại trên hòm ấy. Chúng đẩy hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nõng. Usa và Ahio, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nõng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahio đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến săn đạp lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15. David gọi thầy tế lễ Sa-đốc, Abiatha, những người Lê-vi tức Uriel, Asaya, Yoel, Shemaya, Elien và Aminadab mà bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi, vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu, tùy lời của Đức Giê-hô-va.
Nhưng ở đây bắt đầu một chuyển động lớn mà David muốn thực hiện trong lòng dân sự Chúa. Ông muốn đặt lại vấn đề, ông muốn thay đổi thứ tự ưu tiên, ông muốn đem lại sự phục hưng.
Ở trong Sử Ký, lúc nãy chúng ta đọc đoạn 15, nếu chúng ta dở ra phía trước đoạn số 13, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải chỉ là cái vấn đề đi rước hòm giao ước không mà thôi, nhưng mà cả một cái sự kêu gọi dân sự Chúa để trở lại trong sự thờ phượng, để thỉnh hòm giao ước về. Cho nên nó nói cho chúng ta về vấn đề hiểu biết tại sao sự sai lầm này là một cái sự sai lầm lớn lắm. Để tôi chỉ đọc câu số 5 thôi cho chúng ta thấy. đoạn số 13. David bèn nhóm cả Israel từ Shihor Khe Egypto, tức là từ phía cực nam, cho đến nơi nào Hamat để rước hòm Đức Chúa Trời từ Kiriat Yesarim về, là từ nam cho tới bắc. Ở phía trên thì nói rằng David nói với cả hội chúng Israel rằng: nếu các ngươi lấy điều này làm tốt lành, và nếu sự này do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà ra, thì hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại khắp xứ Israel, và đến cùng những thầy tế lễ người Lê-vi ở trong các thành hạt chúng, để nhóm chúng lại, rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta. Vì trong đời Sau-lơ chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Ông hiểu điều đó là hòm giao ước này nói về cái sự thờ phượng Chúa, và cả trong thời của Sau-lơ và một nửa cái thời của ông đã không đến để thờ phượng Chúa.
Ông muốn phục hồi lại
và đem hết thảy dân sự Chúa đến. Câu số 6, David và cả Israel đồng đi lên Ba-lan, cả dân sự Chúa tới.
Cho nên chúng ta có thể nói rằng đây là một cơn phục hưng mạnh mẽ nhằm hồi phục lại sự thờ phượng Chúa trên toàn nước. Tất cả nước hồ hởi, trừ ra một đối tượng không bằng lòng.
Và đó là Chúa.
Và đây là vấn đề. Cả sự xoáy động lớn lao này, cả một sự chuyển hướng mạnh mẽ này không làm cho Chúa đẹp lòng. Nhưng mà nói vậy thì hơi sớm, chúng ta cần ngừng lại với những chi tiết trước mặt.
Cho nên tôi muốn nói về mấy điểm ở dưới vấn đề sự thờ phượng sai trật. Thứ nhất là sự thờ phượng sai trật vẫn có vẻ rất tốt đẹp. Sự sai trật vẫn có vẻ tốt đẹp.
Có vẻ tốt đẹp nghĩa là làm sao? Nghĩa là trong sự thờ phượng, David và dân sự không quan tâm lắm về vấn đề đúng hay sai theo lời Chúa. Và làm như sự đúng hay sai cũng không ảnh hưởng cho lắm, không phải là điều thẩm định trên sự thờ phượng của dân chúng.
Chúng ta sẽ thấy kết quả của nó, nhưng mà vấn đề để chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể đến trong sự thờ phượng Chúa, làm cái công việc thờ phượng Chúa, tưởng rằng mình thờ phượng Chúa.
Thấy mọi sự như là tốt lành, nhưng thật ra sai trật tất cả không đẹp lòng Chúa.
Trở lại trong Samuel, chúng ta sẽ thấy trong câu số 5, David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đờn cầm, đờn sắt, trống bạc và mã la. Sự thờ phượng Chúa ở đây, David và cả nhà Israel đều múa hát.
Chữ dùng trong nguyên bản có nghĩa là hết sức thành tâm ca ngợi. Nghĩa là họ vui mừng hết lòng, bày tỏ hết lòng với tất cả sự phấn khởi ca mừng Chúa.
Khi mà họ thờ phượng Chúa, họ tới với tất cả sức lực của họ, với tất cả sự tổ chức, với tất cả những dàn trống,
dàn kèn, tất cả nỗ lực.
Và chúng ta coi thử coi.
Thấy rất là phước hạnh, rất là hợp lẽ, rất là chỉnh đốn.
Có vẻ như là đúng lắm. Thứ nhất chúng ta thấy mọi người hợp lại với nhau. Chúng ta đọc là David gọi tất cả dân sự Chúa đều đồng một lòng.
Với tất cả sự hiệp một thật tốt lành, với tất cả thành tâm vui vẻ lắm. Ở đây ai là người hướng dẫn thờ phượng thì biết rằng đây là điều mình rất mong đợi.
Khi mà dân sự Chúa thờ phượng Chúa hết lòng.
Đây là một sự hiếm hoi. Vì rất nhiều khi người hướng dẫn hết lòng hết sức, mà dân sự Chúa thì như là những cục gỗ vậy. Làm cái gì cũng không rục rịch, rất là thờ ơ lười biếng trong sự đáp ứng. Còn ở đây thì dân sự Chúa hết lòng, hiệp một, vui vẻ, ca mừng, hết lòng hết sức trong một đại hội liên hoan.
Và cả một cái lễ rất lớn trọng đại mà David muốn tạo ra một ngày giống như quốc khánh, và đem 30.000 quân dàn ra để mà có thể đem sự thờ phượng Chúa về.
Nhưng có một điều gì đó sai trật, có một chỗ xa lầy trong nền tảng, có những nguyên tắc bị bỏ qua, nhưng không thấy được, không đo lường được dưới sự nhộn nhịp của tất cả mọi người. Và chính nơi đó bày tỏ một hiểm họa sâu xa.
Nhìn vô thì không thấy liền. Và kết quả của hiểm họa đó bày tỏ ra một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy trong Samuel câu số 6, khi đến sân đạp lúa của Nacon, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi những con bò vấp ngã. Cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hạ người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Cái chỗ thờ phượng trở thành chỗ gọi là hành hại Usa. Nhưng mà vấn đề chính không phải là vì khi dẫn cái hòm đi thì con bò bị trật chân, Usa đi đứng đó đưa tay ra nắm đụng tới cái hòm và Chúa trừng phạt Usa. Lần nữa chúng ta sẽ thấy tại sao.
Đó chỉ là hậu quả mà thôi.
Vấn đề chính yếu ở đây mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở trong
tiêu chuẩn
của Chúa, mà Chúa cho chúng ta thấy trong đoạn số 15 câu số 2 và trong câu số 13. David hiểu chuyện này khi mà chuyện này xảy ra. Đây là sau khi Usa bị Chúa trừng phạt và David buồn thảm rồi, thì ông ngừng mọi chuyện đó lại, đem hòm vô trong cái nhà gần đó. 3 tháng sau không đụng tới. ông về, ông suy nghĩ về vấn đề thờ phượng này và ông hiểu nguyên tắc tại sao, và chúng ta cũng cần hiểu điều đó. Câu 2, đoạn số 15, khi ấy David bèn nói rằng, ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài luôn luôn. Ở trong câu số 12, lúc nãy chúng ta đọc, chúng ta chưa thấy rõ, nhưng bây giờ nghe lại thì sẽ thấy. Các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi, vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta sắm sẵn cho hòm. Lý do? Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta.
Cho nên trở lại với lần rước hòm giao ước đầu tiên, giữa một cuộc đại lễ, giữa một công trình gây dựng lại sự phục hưng cho dân sự, giữa chốn thờ phượng rất vui vẻ.
30.000 người, mấy trăm ngàn người của dân sự Chúa tới.
Có một vấn đề chính yếu, sử dụng sai người. Sử dụng sai người trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên chúng ta bước vào điểm thứ hai, đó là con đường sai trật khi người lãnh đạo sai trật.
Sai trật vì sai người. Sự thờ phượng sai trật này vì sai người. Sai người đây nó chỉ là cái bày tỏ ra của cái nguyên tắc mà David áp dụng ở trong sự thờ phượng Chúa. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, và David cũng hiểu chuyện này chứ không phải không. Đó là trong sự thờ phượng Chúa, Chúa có ý định của Chúa, Chúa có cách của Chúa, và Chúa nói rằng chỉ có những người Lê-vi mới được khiêng hòm của Chúa. Và hòm của Chúa khi mà được di chuyển có một cái cách Chúa định, là không phải muốn di chuyển kiểu gì là di chuyển. Chúa nói là chỉ có người Lê-vi,
và là những người Lê-vi đặc biệt được chỉ định.
Và khi khiêng hòm thì phải khiêng trên vai và phải đi theo cái cách như thế này. Rất là đơn giản, Chúa nói đây là cách các ngươi đến trong sự thờ phượng ta. Đây là cách các ngươi giữ nhà ta. Đây là cách các ngươi di chuyển hòm giao ước. Đây là những người mà ta chỉ định.
David hiểu chuyện này, David biết nguyên tắc này. Nhưng mà có lẽ ở trong sự nhộn nhịp của công việc, sự xoay vần của cơn đại phục hưng, sự long trọng ông muốn tỏ bày trong khi thỉnh hòm giao ước, có lẽ ông suy nghĩ trong lòng, nguyên tắc này là chuyện nhỏ, chuyện bên lề, chuyện thứ yếu mà thôi.
Chuyện của mình là phải tổ chức cho vĩ đại, phải làm cho rình rang. Tất cả những chuyện này nó quan trọng hơn.
Và David đến trong sự thờ phượng, theo đường mình muốn, theo hướng mình muốn. Và làm như đường hướng nguyên tắc mà David thiết lập cho sự thờ phượng rất là hữu lý. Thi hành mọi việc rất yên ổn, đâu vào đấy, dân sự mọi người trên dưới đều đáp ứng cách vui thỏa với sự ủng hộ David hết lòng.
Tất cả những sự tổ chức của ông đều tốt đẹp.
Theo cái nhìn của con người, Kinh Thánh ghi lại mà chúng ta đã đọc, trong buổi lễ thờ phượng lớn để thỉnh hòm giao ước, thì David cùng cả dân sự thờ phượng cách hết lòng, cách thành tâm, cách vui thỏa. Và tất cả mọi người trở về hôm đó có lẽ nói rằng, hôm nay buổi thờ phượng, chương trình thờ phượng rất tốt, rất được phước hạnh, rất được ơn. Trừ ra một điểm nhỏ, đó là Chúa không bằng lòng. Và Chúa không bằng lòng cũng vì một điểm nhỏ. David và dân sự không vâng phục Chúa để thờ phượng theo lời Chúa dạy. Và như chúng ta đã chỉ ra, sự thiếu vâng phục của họ, của David và dân sự Chúa là chuyện nhỏ mà thôi. Đó là đã không sử dụng đúng người như Chúa đã chỉ định. Không khiêng hòm giao ước theo cách mà Chúa đã chỉ định. Nhưng mà Chúa nói với David rằng, hãy nghĩ xem.
Ngươi có thể làm tất cả mọi chuyện, nhưng mà ở trong cái nguyên tắc là các ngươi sẽ không thể nào vừa thờ phượng mà vừa không vâng phục. Sự không vâng phục này nó nhỏ thôi, nhưng mà sự không vâng phục này nó đi ngược lại với một điều mà Chúa bày tỏ rõ ràng. Đây là không phải là cái chuyện mà phải suy nghĩ lâu dài thì mới hiểu. Đọc lời Chúa là thấy liền. Chúa nói là khi các ngươi dời hòm giao ước,
đây là những người mà các ngươi phải sử dụng. Phục truyện luật lệ ký đoạn 10 từ câu 7 trở đi. Từ đó dân Israel đến Gút Goda, rồi từ Gút Goda đến Đốt Ba Tha là xứ có nhiều sông rạch. Trong lúc ấy Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu trực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay. Bởi cớ đó Lê-vi không phần không nghiệp với anh em mình, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã phán cùng người. Dân Sự Ký đoạn 4 câu 15. Sau khi A-rôn và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong, khi dời trại quân đi thì các con cháu kê hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh, e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu kê hát phải khiêng đi. Phải là người Lê-vi, phải là con cháu của kê hát. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 25 câu 12. Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm, hai cái bên hông này, hai cái bên hông kia, cùng làm hai cây đòn bằng cây xi-tin bọc vàng, rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Phải là người Lê-vi, phải là con cháu Kê-hát, phải khiêng bằng đòn trên vai. Đó là lời Chúa dạy, đó là phương cách Chúa chỉ định. Muốn dời hòm giao ước, muốn thỉnh hòm giao ước, đây là phương cách phải thi hành. Rất đơn giản, nhưng cũng rất rõ ràng. Cho nên,
ở đằng sau tất cả những sự thờ phượng Chúa đây, vấn đề là sai trật vì sai người, và sai trật vì sai người là vì sai trật ở trong cái nguyên tắc áp dụng lời của Chúa.
Có một thái độ vâng phục, cẩn trọng mà Chúa đòi hỏi ở đây đối với tất cả những người thờ phượng. Không thể thờ phượng Chúa mà bỏ mặc, loại trừ lời Chúa được.
Chúng ta nghe điều này thì chúng ta hiểu rõ chứ không phải không? Nhưng mà lời của Chúa cũng chỉ cho chúng ta nhiều cách mà chúng ta phải so sánh. Chẳng hạn như Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23-24. Chúa nói sao khi cái người đến thờ phượng Chúa mà trong lòng có xích mích với người khác thì Chúa biểu làm gì? Cứ tiếp tục thờ phượng để cái chuyện xích mích qua một bên.
Chuyện nhỏ mà, mình giải quyết sau này cũng được. Từ từ giải quyết cũng được, đúng không? Đâu có. Chúa nói là phải giải quyết vấn đề liên hệ trước, phải làm hòa với anh em mình trước đã, rồi sau đó trở lại thờ phượng. Nghĩa là đây là vấn đề ưu tiên phải giải quyết cách nhanh chóng, cách cấp kiếp, cách tức thời để có thể thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa.
Không có nghĩa rằng mình phải nghỉ nhóm cho tới khi nào mọi chuyện ở trong đời sống mình nó giải quyết.
Vấn đề Chúa nói là không thể làm cả hai cùng một lúc, không thể thờ phượng Chúa mà giận anh em. Không thể vừa thờ phượng Chúa vừa có thái độ bất cần lời Chúa.
Không thể thờ phượng Chúa mà giữ lòng canh cạnh với anh em, giữ cái sự xích mích đó mà không giải quyết, mà cứ để mọi chuyện bình thường.
Không coi là chuyện bình thường được, không để yên mà không giải quyết được. Không thể vừa thờ phượng vừa bỏ mặc chuyện mà mình biết rất rõ ràng Chúa đã phán dạy.
Chúa nói là phải thẩm định trong lòng ngươi là
cơ hội đầu tiên mà mình có.
Giải quyết cái chuyện đó, đến để mà vâng phục Chúa trong cái chi tiết đó, nó mới thích hợp trong sự thờ phượng. Và Chúa nói cho chúng ta rõ ràng đó là Chúa coi sự vâng phục Chúa quan trọng hơn của lễ thiêu của mở chiên đực ở trong Samuel đoạn 15 câu 2 phải không? Khi mà Saul sai trật với Chúa, Chúa nói điều đó là Đức Chúa Trời coi trọng quý báu.
Sự vâng phục hơn là sự thờ phượng bên ngoài. Sự thờ phượng bên ngoài với thái độ không vâng phục, không có ý nghĩa gì đối với Chúa mà trái lại còn làm tổn thương, buồn lòng Chúa hơn nữa.
Cho nên điểm ở đây là dùng sai người, cho nên ở trong chỗ đứng của chúng ta sử dụng người, sử dụng đúng người trong sự thờ phượng Chúa cũng là một vấn đề quan trọng. Những người nào hướng dẫn thờ phượng đứng ở trong sự phục vụ Chúa
cần để ý đến nguyên tắc này. Không phải ai cũng có thể đứng lên hướng dẫn thờ phượng. Không phải muốn nói gì đều có thể nói được. Không phải cách diễn đạt nào đều là diễn đạt đẹp lòng Chúa. Có những người Chúa thẩm định, Chúa kêu gọi, Chúa đặt để trong cộng đồng hội thánh. Họ là những người đầy dẫy Đức Thánh Linh, có ơn tứ lãnh đạo, nhân phẩm được hội thánh xác nhận. Và đây là những người Chúa sử dụng để làm công việc của Chúa, đặc biệt trong sự hướng dẫn thờ phượng.
Nhưng mà ở đằng sau đó thì ngoài cái sự sử dụng sai người có một điểm nữa. Điểm thứ ba là sai trật vì thiếu chuẩn bị.
Thờ phượng sai trật vì thiếu chuẩn bị. David giải thích lý do tại sao lần thỉnh hòm giao ước đầu tiên thất bại, đem lại đau buồn cho dân sự.
Vì tại lần trước các ngươi không có khiên hòm mà chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va. Không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va.
Có mấy điểm quan trọng ở đây.
Thứ nhất là họ không cầu nguyện. Thứ hai là có chuyện mà Chúa định họ không làm. Và thứ ba là không cầu nguyện về cách áp dụng chuyện Chúa định.
Đây là những nguyên tắc liên hệ rất mật thiết với nhau, nối kết với nhau, giúp cho chúng ta thấy vấn đề trong sự thờ phượng dưới sự hướng dẫn của David, nhưng cũng giúp cho chúng ta thấy vấn đề ở trong sự thờ phượng của hội thánh, của cộng đồng, của gia đình chúng ta. Thứ nhất là thiếu cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện chuẩn bị cho sự thờ phượng.
Chúng ta đã không cầu vấn Đức Giê-hô-va. Và đây là điểm hết sức là quan trọng. Ông tổ chức mọi chuyện khác. Chúng ta thấy David đã gọi dân sự của ông. Trong đoạn số 13, sử ký đoạn số 13, David hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân cùng quan trưởng của dân, cùng nói với cả hội chúng. Ông tổ chức kỹ lắm, ông hỏi mọi người khác.
Nhưng chỉ thiếu một điều. Ông không hỏi Chúa, ông không cầu hỏi Chúa qua sự cầu nguyện.
Ông dàn xếp trên dưới mọi thứ tổ chức đặc biệt hết.
Nhưng đã không dàn xếp thì giờ để cầu nguyện. Điều này chúng ta có thấy quen thuộc hay không? Có phản ảnh thói quen của chúng ta hay không?
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mẫu mực thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn trở lại một vấn đề thường xuyên gặp phải trong kinh nghiệm thờ phượng, trong nguyên tắc thờ phượng, trong triết lý thờ phượng, đó là thờ phượng Chúa theo ý mình chứ không theo lời Chúa. Sự sai trật của David trong bài học chính mà chúng ta đang học là một sự sai trật sâu xa khi ông biết lời của Đức Chúa Trời và sự chỉ dạy rõ ràng của Ngài về vấn đề thỉnh hòm giao ước, khiêng hòm giao ước, di chuyển hòm giao ước. Nhưng ông làm theo ý mình, tổ chức sự thờ phượng, thỉnh hòm giao ước mà không theo ý Chúa. Dầu sự thờ phượng bên ngoài thấy rất là phước hạnh, có sự bày tỏ vui mừng, có hát sướng, có nhảy múa, có tôn vinh ca tụng, nhưng sai lời Chúa cho nên không có Chúa và không có phước hạnh từ nơi Ngài. Trái lại, hoạn nạn đến và sự đau buồn xảy ra. Chúng ta không thể thờ phượng mà bỏ mặc lời Chúa qua một bên là những lời hướng dẫn rõ ràng về sự thờ phượng. Hôm nay trong phần áp dụng, tôi muốn nói về sự sử dụng tiếng lạ trong khi thờ phượng. Vì đây là phần áp dụng cho nên tôi không để thì giờ để chứng minh là sự nói tiếng lạ không còn nữa. Dầu là hiểu theo nghĩa đúng, tiếng lạ nghĩa là tiếng ngoại quốc, tiếng của con người thì cũng không còn nữa. Huống chi là tiếng lạ theo ý nghĩa, tiếng nói xuất thần vô nghĩa, không nhằm để mục đích truyền thông. Chúng ta đã học hỏi rất chi tiết về vấn đề này trong loạt bài Phân biện đức tin. Quý vị nào cần học biết hay cần ôn lại, xin tìm đến loạt bài Phân biện đức tin. Hôm nay chúng ta muốn đến với Corinto nhất đoạn 14 để chỉ ra rằng có những điều lời Chúa nói rất rõ ràng không làm, không được làm, nhưng thường xuyên trong nhiều cộng đồng vẫn làm và vẫn coi rằng đây là sự thờ phượng Chúa đúng đắn. Chúng ta muốn nhấn mạnh nguyên tắc hôm nay, không thể thờ phượng Chúa mà bỏ qua sự chỉ dạy rõ ràng của lời Chúa về sự thờ phượng. Thứ nhất, phần Kinh Thánh này dạy rằng không có phép dùng tiếng lạ xuất thần vô nghĩa trong giờ thờ phượng. Bắt đầu từ câu số 6, hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ, nghĩa là tiếng xuất thần vô nghĩa, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kiến nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy thì ít gì đến cho anh em. Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu càng thổi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ biết điều anh em nói? Vì anh em nói lông bông. Cho nên thứ nhất, không được phép nói lông bông vô nghĩa trong giờ thờ phượng. Và câu hỏi đầu tiên, tại sao bỏ qua nguyên tắc này mà vẫn gọi là thờ phượng? Thứ hai, nếu nói tiếng ngoại quốc thì phải có người phân giải. Nghĩa là giả định như ơn nói tiếng lạ vẫn còn, ơn nói tiếng ngoại quốc vẫn còn được sử dụng, thì không thể sử dụng nếu không có người thông giải. Câu số 13, bởi đó kẻ nói tiếng lạ, nghĩa là tiếng ngoại quốc, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Câu số 28, nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh. Cho nên nguyên tắc thứ hai, không thể sử dụng ân tứ nói tiếng ngoại quốc nếu không có người thông giải. Nguyên tắc thứ ba, ân tứ nói tiếng lạ, nghĩa là nói tiếng ngoại quốc, là dấu hiệu Chúa ban cho người ngoại, người không tin, chứ không phải ban cho người tin, cho nên không sử dụng trong giờ thờ phượng của hội thánh. Câu số 22, các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin, còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Cho nên Chúa sẽ không ban cho sự nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc trong hội thánh, vì đó không phải là mục đích của tiếng lạ. Đó là nói về ơn nói tiếng lạ thật, tiếng ngoại quốc, huống chi là tiếng lạ giả mạo, xuất thần vô nghĩa, lại càng không được sử dụng trong hội thánh hơn nữa. Cho nên câu hỏi thứ hai, nếu lời Chúa dạy rõ ràng như vậy, thì tại sao vẫn nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa trong giờ thờ phượng và vẫn gọi là giờ thờ phượng? Điều kế tiếp, nếu sử dụng tiếng lạ nghĩa là tiếng ngoại quốc, thì không thể mỗi người đều đồng nói lên một lúc, nhưng phải có thứ tự rõ ràng, tuần tự người nói trước, người nói sau, không thể lộn xộn cùng chung một lúc. Câu số 27, ví bằng có người nói tiếng lạ nghĩa là tiếng ngoại quốc, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Một lần nữa, thường khi chúng ta nghe về tiếng lạ, tiếng xuất thần vô nghĩa, thì một số đông người cùng nói chung một lần với nhau, lộn xộn không theo thứ tự và cũng chẳng ai nghe ai. Cho nên chúng ta phải hỏi câu hỏi nữa rằng, tại sao bỏ qua lời Kinh Thánh rất rõ ràng như vậy và vẫn gọi là thờ phượng? Phaolô đưa ra những lời cấm đoán đó vì một lẽ đạo căn bản được bày tỏ ra về Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời chẳng phải Chúa của sự lộn xộn loạn lạc, bèn là Chúa của sự tổ chức thứ tự, câu số 33. Và sự thờ phượng phải phản ảnh mỹ đức này của Chúa cách rõ ràng. Để làm gì? Câu 25. Để ngay cả người ngoại có mặt trong giờ nhóm thờ phượng phải sắp mặt xuống đất thờ lại Đức Chúa Trời mà nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Sự thờ phượng phải đúng với lời của Chúa để chứng minh rằng thật có Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng.
Sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúng tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng chủ tế của muôn loài. Lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa, ơi Đức Chúa Trời, con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót, ơi Đức Chúa Trời, con chúng tôn vua của nhân gian. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn cao Ngài. Trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúng tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng chủ tế của muôn loài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống trong loạt bài Mau đến tôn thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn cao Ngài.